Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2016. Mặc dù Thủ tướng Myanmar đã quyết định vào phút chót không tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, nhưng các nguyên thủ quốc gia của các nước thành viên còn lại sẽ đến Sunnyland trong tuần tới. Thương mại và an ninh sẽ là những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị ở California. Quan hệ thương mại xuyên Thái Bình Dương được coi là một yếu tố quan trọng trong chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ giữa bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng trong khu vực. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Obama nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh này.
Hoa Kỳ phát triển những cái mối quan hệ về an ninh, quốc phòng, mậu dịch thì đồng thời cũng phải bảo vệ và cổ võ cho những cái giá trị luân bản nhân quyền.
Trà My và thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nga phẫn nộ về kế hoạch bành trướng của Liên minh NATO ở Đông Âu. Căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc bị tấn công ở Mali. Đức Giáo Hoàng lên đường sang Cuba trong chuyến đi thăm lịch sử đến gặp Đức Thượng Phụ của Giáo hội Chính thống giáo Nga.
Mỹ mở rộng các cuộc thao dượt quân sự trên Biển Đông. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, các cường quốc thế giới đã đồng ý về một kế hoạch đình chỉ các cuộc giao tranh tại Syria, nhưng chưa đạt được thỏa thuận ngưng bắn, một kế hoạch được phe đối lập Syria mưu tìm nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Syria vào thành phố Aleppo do phe nội dậy kiểm soát. Các bộ trưởng ngoại giao trong nhóm hỗ trợ quốc tế Syria cũng đồng ý mở rộng việc chuyển giao vật phẩm cứu trợ nhân đạo. Trong những cuộc thảo luận tại Munich, thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Pam Dawkins ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Sau một loạt các cuộc họp song phương, toàn thể thành viên của nhóm hỗ trợ quốc tế về Syria đã ngồi lại với nhau và thảo ra một kế hoạch ngưng các hoạt động thù nghịch nhắm mục đích bắt đầu trong vòng một tuần lễ. Ngoại trưởng John Kerry nói,
"That's ambitious, but everybody is determined to move as rapid."
Đây là một tham vọng, nhưng mọi người đều nhất định tiến hành nhanh chóng để tìm cách thực hiện được việc này.
Tại một cuộc họp báo với người tương nhiệm Nga và đặc sứ Liên Hiệp Quốc, ông Kerry nói một cuộc ngưng bắn mang lại những đặc quyền pháp lý sẽ không áp dụng cho việc ngưng chỉ các hoạt động thù nghịch. Nhóm này cũng nói một cuộc ngưng bắn sẽ không áp dụng cho các tổ chức khủng bố, một số trú đóng gần thành phố bị vây hãm Aleppo, theo như nhận định của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói,
vùng ngoại ô phía tây Aleppo vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm Jihad al-Nusra, Jaish al-Islam và Asra Islam.
Nhóm hỗ trợ quốc tế Syria đồng ý mở rộng các nỗ lực cứu trợ tại Syria, nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo đã trở nên tồi tệ hơn vì các cuộc không kích vào Aleppo do Nga thực hiện để yểm trợ cho chính phủ Syria. Cuộc không kích này đã khiến hàng nghìn thường dân phải đi lánh nạn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông Paul Salem thuộc Viện Trung Đông nói,
tôi nghĩ vấn đề thiết lập một khu an toàn hay nhiều khu an toàn tại Syria cần được giữ lại hay trở lại bàn hội nghị để thảo luận thêm nữa. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã có hơn 2 triệu người tị nạn.
Một số cường quốc thế giới đã tỏ ra thờ ơ với khái niệm về những khu an toàn. Nhóm hỗ trợ quốc tế Syria đồng ý triệu tập một lực lượng đặc nhiệm làm việc để đảm bảo các vật phẩm cứu trợ nhân đạo đến được với những người cần đến.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế trong các tin hàng đầu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp người đứng đầu Liên minh NATO, ông Jens Stoltenberg, trong ngày hôm nay tại một hội nghị an ninh ở Munich, sau khi Liên minh quân sự phương Tây này và Hoa Kỳ loan báo các kế hoạch củng cố quân sự lớn nhất tại châu Âu tính từ sau Chiến tranh Lạnh. Hoa Kỳ sẽ gấp 4 lần mức chi tiêu quân sự tại châu Âu lên tới 3,4 tỷ trong năm 2017. Giữa lúc NATO tăng quân số luân phiên và các chương trình huấn luyện, tăng kho thiết bị quân sự và vũ khí, đồng thời thành lập một lực lượng phản ứng nhanh. Nga gọi các hành động của NATO là một mối đe dọa cho sự ổn định tại châu Âu. Liên minh quân sự NATO nói các kế hoạch mới của họ là nhằm trấn an các đồng minh ở Đông Âu, lo ngại về các hành động hung hăng của Nga. Quân đội Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao và mở các cuộc thao diễn quân sự bất thường tại Trung Bộ và Nam Bộ Nga gần Ukraine, giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng của các nước NATO tụ tập tại Bruxelles trong tuần này để đề ra những bước hầu có thể bảo vệ vùng Baltic và Đông Âu. Truyền thông nhà nước Nga mô tả kế hoạch của NATO là khoa gươm múa kiếm. Bộ Ngoại giao Nga nói đây là một kế hoạch để kiềm chế nước Nga và là một mối đe dọa cho châu Âu. Nhưng các nhà phân tích chính trị Nga nói họ không mấy lo lắng về một cuộc chạy đua vũ khí mới, bởi vì NATO là một lực lượng để răn đe, chứ không đặt ra một đe dọa đáng kể nào cho nước Nga là một nước có trang bị vũ khí hạt nhân. Trong một tin hàng đầu khác, những kẻ tấn công bị nghi là phần tử chủ chiến Hồi giáo đã tấn công vào một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại thị trấn Kidal ở miền Bắc Mali hôm nay, giết chết ít nhất 2 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Tin tức từ khu vực này cho biết là có tiếng súng và súng cối bắn vào sứ mạng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, được biết đến dưới tên tắt là MINUSMA ở Kidal hôm thứ Sáu. Một nguồn tin từ sứ mạng gìn giữ hòa bình ở Mali nói với Pháp tấn xã rằng 2 nhân viên của lực lượng gìn giữ hòa bình đã bị giết chết trong cuộc tấn công này. Một thành viên người Guinea của lực lượng Liên Hiệp Quốc cho hãng thông tấn Pháp biết rằng 2 nạn nhân đã tử vong là người Guinea. Vụ tấn công xảy ra chỉ một tuần sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và các lực lượng Mali tái chiếm một căn cứ của cảnh sát ở Timbuktu đã bị những kẻ tấn công không rõ lai lịch chiếm quyền kiểm soát trong một thời gian ngắn. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Về chính tình nước Mỹ, hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ dường như đang tăng cường nỗ lực để thuyết phục cử tri rằng họ là ứng cử viên đại diện cho tất cả mọi người, nhất là giới trung lưu Mỹ. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã mở thêm một cuộc tranh luận khác vào đêm hôm qua thứ Năm ở Milwaukee, bang Wisconsin ở miền Trung Tây nước Mỹ, mà người ta đã nhận thấy ngay được mức độ gay go của cuộc chạy đua. Bà Hillary Clinton nói, những lời lẽ chỉ trích mà chúng ta nghe được từ Thượng nghị sĩ Sanders về Tổng thống của chúng ta, tôi nghĩ chỉ đến từ những người thuộc Đảng Cộng Hòa. Tôi không trông đợi điều đó từ phía một người đang vận động để được Đảng Dân Chủ đề cử lên kế vị Tổng thống Obama.
Madam Secretary, that is a low blow. One of us ran against Barack Obama.
Thượng nghị sĩ Sanders đã trả lời ngay. À, thưa bà Ngoại trưởng, đó là một cú đòn thấp. Một trong chúng ta đã từng tranh chức với ông Obama và người đó không phải là tôi. Những lời quát tiếng lại đó đã tăng cường độ giữa lúc bà Clinton đang tìm cách hồi phục sau chiến thắng áp đảo của ông Bernie Sanders tại New Hampshire trước đây trong tuần. Cả hai ứng cử viên đang giáo diết vận động sự ủng hộ của các nhóm thiểu số giữa lúc họ đang hướng về bang South Carolina, nơi mà các lá phiếu của các nhóm thiểu số, đặc biệt là của người Mỹ gốc châu Phi, theo dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang này.
You can no longer continue to sweep it under the rug. It has to be dealt with. Today,
ứng cử viên Sanders nói, chúng ta không còn có thể gạt sang một bên vấn đề này nữa. Vấn đề này cần phải được xử lý. Hiện nay, trong các bé trai Mỹ gốc châu Phi, thì cứ 4 em lại có một em, cuối cùng sẽ bị tống vào nhà tù. Điều đó thực sự là quá sức khủng khiếp.
When we talk about criminal justice reform and ending the era of mass incarceration, we also have to talk
about Hillary Clinton nói, khi nói tới cải cách hệ thống tư pháp và chấm dứt thời đại bỏ tù hàng loạt, chúng ta cũng phải đề cập tới vấn đề công ăn việc làm, vấn đề giáo dục, nhà cửa và những phương cách khác để giúp các cộng đồng tốt hơn. bà Hillary Clinton hôm qua đã nhận được sự hậu thuẫn rất quan trọng của bộ phận gây quỹ chính trị của các nhóm dân biểu gốc châu Phi. Nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu sự hậu thuẫn đó có giúp đưa bà đến một chiến thắng hết sức cần thiết trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina vào ngày 27 tháng 2 sắp tới hay không.
Thương mại và an ninh Thái Bình Dương sẽ nằm trong nghị trình thảo luận khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama họp vào tuần tới với các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay cuộc họp nằm trong khuôn khổ chương trình tái cân bằng hướng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Từ Los Angeles, thông tín viên VOA Mike O'Sullivan gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Các nhà lãnh đạo sẽ họp vào ngày thứ Hai và thứ Ba, 15 và 16 tháng 2 tại khu Sandylands ở Nam California, nơi Tổng thống Obama đã hội kiến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2013. Tuy không phải là thành viên ASEAN, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Các quốc gia ASEAN gộp lại xếp hạng thứ tư. Tại những thành phố với cư dân thuộc nhiều sắc tộc như Los Angeles, quan hệ thương mại xuyên Thái Bình Dương rất quan trọng, như nhận định của ông Stephen Jeung, Chủ tịch Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố này.
Chúng tôi có cả một thị trấn Thái ở đây. Chúng tôi có một cộng đồng người Việt Nam rất lớn ở đây trong vùng Nam California. Và đây là những lợi thế của chúng tôi.
Nhiều công ty Mỹ làm ăn với Việt Nam với tăng trưởng kinh tế vượt quá 6% một năm. Và Philippines là nước có mức tăng trưởng tương tự và đang mưu tìm việc đầu tư vào các nông sản như cacao và cà phê, sản xuất và các khu vực khác nữa. Ông Gary Palin thuộc Liên đoàn Phòng Thương mại Mỹ ở Philippines nói:
Chúng ta có thể cung cấp dịch vụ từ Philippines cho nhiều nước ở Đông Nam Á. Chúng ta còn là cửa ngõ ra Thái Bình Dương, vươn tới tận Hawaii và lục địa Hoa Kỳ thông qua Thái Bình Dương.
Tại các cảng cận kề nhau là Los Angeles và Long Beach, thương mại với vùng Đông Nam Á đang phát triển. Chủ tịch Trung tâm Thương mại Los Angeles Stephen Jeung nói tiếp.
Tổng kim ngạch mậu dịch với Los Angeles trong năm 2014 đạt mức trên 53 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là nếu ta cộng lại thì họ là đối tác thương mại hàng thứ nhì của chúng ta trên toàn thế giới.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đang gắng sức tăng cường quan hệ thương mại với các quốc gia Đông Nam Á. Với 625 triệu dân và một nền kinh tế trên 2.000 tỷ đô la, một cộng đồng kinh tế ASEAN hòa nhập đã bắt đầu có hiệu lực hồi cuối năm ngoái. Hoa Kỳ là lực đẩy nằm sau Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương giữa 12 quốc gia, vừa được ký kết trong tháng này ở New Zealand. Bốn nước thành viên ASEAN là Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã tham gia TPP. Tất cả 10 nước thành viên ASEAN cũng sẽ gia nhập một khối thương mại Thái Bình Dương theo đề xuất do Trung Quốc dẫn đầu. Các vị phụ tá tại Tòa Bạch Ốc nói, các vấn đề an ninh trong nghị trình bao gồm vụ phóng phi đạn mới đây của Bắc Triều Tiên và những vụ tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Cuộc họp thượng đỉnh ở California dự kiến sẽ khơi ra những vụ biểu tình về vấn đề nhân quyền ở một số nước ASEAN, trong đó có Campuchia và Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tổng thống Mỹ được yêu cầu nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được thúc giục đặt vấn đề nhân quyền Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu tại thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN diễn ra ở bang California, Mỹ vào tuần tới. Cuộc họp lần đầu tiên với lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á do Tổng thống Mỹ chủ trì tại Sunnylands trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2 nhằm tìm cách phát triển quan hệ chiến lược giữa Washington với khu vực và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng, bao gồm an ninh. Trong đó, vấn đề Biển Đông sẽ là một trọng tâm bàn thảo. Thỉnh nguyện thư với trên 30 chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức quốc tế, bao gồm Human Rights Watch, yêu cầu Tổng thống Obama nêu quan ngại với phái đoàn Việt Nam về các hình thức vi phạm nhân quyền trầm trọng tiếp diễn, bất chấp những cam kết của Hà Nội cả trước lẫn sau khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Cái lá thư này đã gửi cho Tòa Bạch Ốc, đặc biệt là cái Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia. Và thứ hai đã gửi qua cho bên Bộ Ngoại giao, cho ông Kerry.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Tổ chức Vận động Nhân quyền cho Việt Nam BPSOS có trụ sở tại Mỹ, một trong những NGO quốc tế ký tên vào thỉnh nguyện thư, cho biết thêm về những yêu cầu chính nêu lên trong thư.
Trong cái văn thư đó, nó đưa ra một số điểm rất là quan trọng. Và trước đến giờ là những người mà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam vẫn đã nêu ra và đòi hỏi đã thứ nhất là phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Mà đặc biệt đó là cái sự quan ngại về vấn đề luật sư Nguyễn Văn Đài mới đây đã bị bắt giam cho đến giờ này. Cái việc thứ hai là vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nhiều cái cộng đồng tôn giáo độc lập vẫn tiếp tục bị đàn áp và Quốc hội Việt Nam đang xem xét một cái luật tín ngưỡng và tôn giáo mà nếu được thông qua đã thì luật này còn tệ hơn ở tình trạng hiện nay. Kế đến là nội quan ngại về cái việc là các cái công dân Việt Nam hiện nay vẫn chưa có thực sự cái tự do để mà thành lập các nghiệp đoàn tự do và độc lập như là Việt Nam đã hứa hẹn với lại Hoa Kỳ. Cái tình trạng buôn người, đặc biệt là bóc lột lao động cũng như cưỡng bức bách lao động đó thì vẫn tiếp tục xảy ra. Và cuối cùng thì chúng tôi có nêu lên những cái đạo luật của Việt Nam hiện nay nó có tính cách đàn áp nhân quyền. Các cái điều như là 88, 258, 79 vẫn còn nguyên, có khi nó còn trầm trọng hơn nữa, nặng nề hơn nữa trong vấn đề về trừng phạt. Đó là những cái điểm chính yếu mà chúng tôi đã nêu ra ở trong cái văn thư đó.
Trong chính sách xoay trục về châu Á, Tổng thống Obama đang tìm cách tăng cường đoàn kết giữa các nước trong khối ASEAN trước các động thái bành trướng lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực, nhất là tại Biển Đông, nơi gần phân nửa thành viên trong khối ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền. Song song đó, Mỹ cũng tìm cách củng cố hơn nữa những giao tiếp về kinh tế với ASEAN bằng Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Với sự tham dự của hàng chục quốc gia, bao gồm các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia hay Brunei. Với trọng tâm thắt chặt hợp tác với ASEAN tại Thượng đỉnh, vì sao vấn đề nhân quyền Việt Nam nên được nhà lãnh đạo Mỹ lưu tâm tại Thượng đỉnh lần này? Thỉnh nguyện thư viết, sau 20 năm quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đối xử với các công dân của mình, đặc biệt là những người cổ võ cho sự tôn trọng nhân quyền và dân chủ, bằng những cung cách khiến Hoa Kỳ cần phải tiếp tục đòi hỏi nhân quyền tại Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Đình Thắng chia sẻ thêm.
Khi mà Hoa Kỳ phát triển những cái mối quan hệ về an ninh, quốc phòng, mậu dịch, thì đồng thời cũng phải bảo vệ và cổ võ cho những cái giá trị luân bản nhân quyền mà đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng tôn trọng. Nếu mà chúng ta có những người bạn là những cái quốc gia khác mà muốn thân tình, quan hệ chặt chẽ đó, thì những người bạn đó cũng phải chia sẻ những quan điểm về nhân quyền của Hoa Kỳ. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thúc đẩy. Hành pháp Hoa Kỳ phải quan tâm, và đặc biệt là lần này chúng tôi cũng có được những cái lá thư của các cái vị dân biểu và nghị sĩ cũng gửi cho Tổng thống Obama cùng một cái quan điểm như vậy về vấn đề nhân quyền.
Các bên đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Obama nói rằng Họ hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ nói rõ với các nhà lãnh đạo Việt Nam tham dự Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN ở Sunnylands rằng việc mở rộng hơn nữa các mối quan hệ mậu dịch và an ninh giữa Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ không được chấp thuận bởi hành pháp của Tổng thống, bởi Quốc hội và bởi người dân Mỹ, trừ khi Việt Nam thực hiện những cải cách đáng kể, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trong lĩnh vực nhân quyền. Hà Nội lâu nay bác bỏ những tố cáo về vi phạm nhân quyền và nói rằng còn những cách biệt về quan điểm nhân quyền giữa các nước.
Mỹ muốn gia tăng thao dượt quân sự ở Biển Đông. Người đứng đầu các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương hôm thứ Tư nói các cuộc hành quân khẳng định tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông có mục đích làm giảm căng thẳng trong khu vực. Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương PACOM của Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng Mỹ muốn mở rộng các cuộc thao dượt quân sự ở Biển Đông. Ông Harris đưa ra nhận định vừa kể tại cuộc gặp một nhóm nhà báo của các nước Đông Nam Á đang trên đường đến Mỹ để đưa tin về hội nghị thượng đỉnh tuần tới ở California giữa Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tại trụ sở của PACOM ở Hawaii, Đô đốc Harris nói, những cuộc tuần tra của chúng tôi thực hiện đơn phương hay chung với các nước khác không chỉ ở Biển Đông mà cả trong khu vực, giúp giảm căng thẳng và cải thiện sự ổn định, vì việc đó củng cố cho khái niệm là tự do hàng hải thật quan trọng. Ông nói ông hoan nghênh các nước vùng Thái Bình Dương tham gia các cuộc hành quân với Mỹ khẳng định tự do hàng hải, điều được xem như là việc Mỹ thách thức lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần 3,5 triệu km vuông diện tích Biển Đông. Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về một phần trong vùng biển này. Tư lệnh PACOM Harris tuyên bố với đoàn nhà báo Đông Nam Á, tôi ủng hộ quyền của tất cả các nước được tuần tra ở Biển Đông vì theo nghĩa rộng Biển Đông không thuộc về bất cứ nước nào cả. Tôi hoan nghênh triển vọng Nhật Bản sẽ tuần tra ở Biển Đông. Tôi cũng hoan nghênh Ấn Độ và khả năng hải quân của các nước của các bạn tuần tra ở đó. Tuy nhiên, tại cuộc gặp, ông Harris đã từ chối xác nhận tin tức về việc Mỹ và Ấn Độ lên kế hoạch thực hiện tuần tra chung ở Biển Đông. Còn Philippines đã đề xuất tiến hành tuần tra chung với Mỹ và một nhà ngoại giao của Mỹ nói trong tháng này đó là một khả năng. Đề cập đến Trung Quốc, Đô đốc Harris nói, chúng tôi ý thức rõ về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tôi tin rằng các hoạt động của họ có tính khiêu khích. Tôi nghĩ rằng các việc đó góp phần vào căng thẳng trong khu vực. Và ông đưa ra nhận xét rằng, các bạn phải làm việc mạnh mẽ hơn cùng nhau với tư cách là khối ASEAN. Tôi khen ngợi các nỗ lực của Việt Nam và Philippines buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm giải trình. Philippines, đồng minh của Mỹ, đã đưa vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc ở La Hay để giải quyết. Việt Nam, đối tác chiến lược của Mỹ và Philippines, đã củng cố cho vụ kiện của Philippines với văn kiện nêu quan điểm đến tòa. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 6. Giữ chức vụ chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương hồi năm 2013, ông Harris lưu ý rằng những diễn biến ở Biển Đông đòi hỏi phải hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử có tính pháp lý ràng buộc đối với tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Chuyển sang tin về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định rằng mối lo về sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc cùng với các hoạt động gặm nhấm dần các lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông đang làm các nước châu Á và Mỹ tăng chi tiêu quân sự. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS ở London hôm thứ Ba công bố phúc trình cho thấy chi tiêu quân sự ở châu Á đang tăng lên trong khi mức chi tiêu quân sự trung bình của thế giới giảm khoảng 4,2%. Bản phúc trình cho hay, châu Á chi tiêu quốc phòng nhiều hơn các thành viên châu Âu trong khối NATO gần 100 tỷ đô la. Năm ngoái, đứng đầu về mức tăng là Trung Quốc, tăng 11% ngân sách quốc phòng. Tiếp theo là Philippines, tăng 10% so với năm trước. Năm 2015, Trung Quốc đầu tư 146 tỷ đô la cho quân đội của mình, mức nhiều nhất ở châu Á. Cùng năm, Ấn Độ chi 48 tỷ đô la cho quân sự. Còn Nhật Bản theo đường lối hòa bình đã chi 41 tỷ đô la cho lực lượng phòng vệ của họ. Australia, nước công khai thách thức thẩm quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông, đã dành ngân sách 23 tỷ đô la cho quân đội. Việt Nam lâu nay không chính thức công bố ngân sách quốc phòng, song cơ quan dự báo toàn cầu ICD Research cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng của Việt Nam trong năm 2011 là 3 tỷ đô la và dự kiến đạt 5 tỷ đô la vào năm 2015, tăng 2 tỷ đô la. Mỹ là nước chi cho quốc phòng nhiều nhất thế giới trong năm 2015, con số là khoảng 560 tỷ đô la, theo một phúc trình của Bộ Quốc phòng. Ngũ giác đài mới đây đề xuất chi 583 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng năm 2017.
Một nhà cựu ngoại giao Hoa Kỳ nói tranh thủ được sự hợp tác quốc tế là thiết yếu cho các nỗ lực chế tài Bắc Triều Tiên do hành động hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng. Brent Choi có bài tường trình chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng.
Mới đây, Bình Nhưỡng đã thực hiện một loạt hành động khiêu khích bất chấp các biện pháp chế tài quốc tế. Tiếp theo vụ thử nghiệm hạt nhân hồi tháng trước, Bình Nhưỡng lại phóng một phi đạn tầm xa hôm Chủ nhật vừa qua, khiến cả thế giới lên án. Bà Wendy Sherman là một nhà cựu ngoại giao với chức vụ gần đây nhất là Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề chính trị. Hôm qua, bà Sherman nói với đài VOA rằng Washington cần phải quốc tế hóa các biện pháp chế tài mà Hoa Kỳ nhắm vào Bình Nhưỡng. Đề cập đến những biện pháp chế tài mới vừa được Thượng viện thông qua hôm thứ Tư, bà Sherman nói một mình Hoa Kỳ không thể tạo ra tất cả tác động cần thiết. Dự luật của Thượng viện nhắm mục đích hạn chế việc phát triển phi đạn và hạt nhân của Bình Nhưỡng và nhắm mục tiêu vào các giao dịch tài chính hỗ trợ cho nỗ lực đó. Hạ viện đã chấp thuận dự luật về chế tài Bắc Triều Tiên hồi tháng trước. Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thuyết phục Bắc Kinh kiềm chế Bình Nhưỡng. Bà nói, chắc chắn là Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất đối với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc vẫn do dự trước việc sử dụng toàn bộ ảnh hưởng đó. Trong khi Quốc hội Hoa Kỳ tìm cách siết chặt việc chế tài đối với Bắc Triều Tiên, chính quyền Obama đang thúc đẩy các biện pháp mạnh tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, giới phê bình lập luận rằng chế tài quốc tế sẽ không gây thiệt hại bao nhiêu cho Bình Nhưỡng trong bối cảnh nước này chỉ giao tiếp rất hạn chế với cộng đồng quốc tế. Bà Sherman nói, phản ứng quyết liệt của Liên Hiệp Quốc trước hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng là cần thiết. Và bà nói thêm rằng, liệu phản ứng đó có làm thay đổi cách hành xử của Bình Nhưỡng hay không, vẫn là điều chưa rõ. Trước mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày càng tăng, chính quyền Obama đang đối mặt với những chỉ trích cho rằng chính sách kiềm chế kiên nhẫn sách lược đang gây trở ngại cho các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.
Thưa quý vị, Nam Triều Tiên trong khi đó đã cảnh cáo Bắc Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng đã hành động một cách bất hợp pháp khi phong tỏa tài sản của các công ty Nam Triều Tiên và nhân viên của họ tại khu công nghiệp chung mà hai nước sử dụng ở Kaesong. Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên Hong Pyong-pyo hôm nay mô tả quyết định của Bắc Triều Tiên trục xuất người Nam Triều Tiên được công bố hôm qua là rất đáng tiếc. Ông nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.